Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Ngọc Lễ tường trình về tác động của các biện pháp chống dịch COVID-19 đối với nền kinh tế Việt Nam, với nhận định của một chuyên gia về khả năng các nhà đầu tư nước ngoài di dời hoạt động sản xuất ra khỏi nước. Kế đến là các bài phóng sự từ Sài Gòn, phóng sự cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô Washington và những câu chuyện đời sống từ các nơi khác trên thế giới. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Sản xuất đình đốn trong giai đoạn chống dịch vừa qua sẽ không khiến các nhà đầu tư nước ngoài tháo chạy khỏi Việt Nam. Vào lúc nước này đang dần kiểm soát được dịch và đang có những điều chỉnh chống dịch để đảm bảo duy trì sản xuất, một chuyên gia từ trong nước nói với VOA. Lưu thông hàng hóa đứt gãy do ngăn sông cấm chợ, chi phí xét nghiệm lớn, những phức tạp trong việc thực hiện ba tại chỗ, sản xuất, ăn, ngủ tại chỗ, vượt quá sức chịu đựng đã khiến nhiều hãng xưởng có vốn đầu tư nước ngoài phải tạm ngừng sản xuất trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thực hiện giãn cách xã hội trong 4 tháng qua. Kể từ đầu tháng 10 khi dịch bệnh đã có dấu hiệu lắng dịu với số ca nhiễm và tử vong giảm mạnh, Việt Nam đã từng bước mở cửa trở lại và cho khôi phục các hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, khi giãn cách nới lỏng cũng là lúc hàng triệu công nhân từ các khu công nghiệp ồ ạt bỏ về quê, đẩy các doanh nghiệp vào tình trạng thiếu hụt lao động. Hãng tin Bloomberg dẫn số liệu của chính phủ Việt Nam ước tính làn sóng công nhân tháo chạy này có thể lên tới hơn 2 triệu người. Bloomberg cho biết chính quyền các địa phương đã gửi tin nhắn cho công nhân để thuyết phục họ trở lại, cũng như thuê xe để đưa họ trở về. Còn các công ty đang năn nỉ công nhân trở lại làm việc với lời hứa tăng lương và phúc lợi. Tuy nhiên, bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nói với VOA bà không lo lắng lắm về tình trạng thiếu hụt lao động này. Bà cho biết một số cuộc khảo sát tại chỗ ở các khu công nghiệp ở các tỉnh phía Nam vừa qua cho thấy tỷ lệ lao động về quê chỉ từ 5 đến 10%. Theo lời bà thì Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến các khu trọ của người lao động hỗ trợ họ rất nhiều để họ có thể yên tâm ở lại. Có doanh nghiệp tạm thời cho công nhân nghỉ nhưng vẫn trả lương ở mức nhất định để họ có thể trụ lại ở Sài Gòn, bà nói với VOA từ Hà Nội. Những doanh nghiệp này hoàn toàn có thể phục hồi nếu có đơn hàng. Tuy nhiên, bà Lan cho rằng không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng nhận công nhân trở lại, nên tạm thời phải cho họ về quê vài ba tháng, cho đến khi họ phục hồi được hoàn toàn, mà bà cho là phải cần ít nhất nửa năm nữa.
Trước mắt thì tôi cũng chưa nghĩ là tất cả các doanh nghiệp sẽ cần ngay lập tức toàn bộ cái số lao động đã rời về quê mà quay trở lại làm việc cho họ đâu.
Bà nói. Trong trường hợp có thiếu lao động, bà Lan nói các doanh nghiệp có thể tận dụng đội ngũ đông đảo những người lao động tự do trong các ngành nghề chưa mở cửa lại được như kinh doanh vỉa hè. Bà cũng dự đoán rằng khi đã trở về quê thì cuộc sống của những công dân này cũng không hề dễ dàng vì hầu hết ra đi từ những nơi nghèo khó và do đó về lâu dài họ có thể quay trở lại thành phố để tìm kế sinh nhai. Dịch bệnh bùng phát dữ dội do biến chủng Delta đã khiến chính quyền Việt Nam áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, chẳng hạn như phong tỏa cứng, triển khai quân đội phân phát nhu yếu phẩm. Các nhà máy được yêu cầu phải thực hiện ba tại chỗ, tức là dựng liều bạt cho công nhân ở lại nếu không phải tạm thời ngưng sản xuất. Các hãng xưởng đã phải giảm quy mô sản xuất hoặc phải đóng cửa. Thương hiệu giày thể thao Nike của Mỹ đã mất sản lượng tương đương nhiều tháng, theo Bloomberg, và tình trạng này đã làm trầm trọng thêm các vấn đề của chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã bị xáo trộn, cũng theo hãng tin này. Mặc dù là nước nhỏ, Việt Nam đóng vai trò lớn hơn nhiều trong nền kinh tế tiêu dùng toàn cầu, cung cấp mọi thứ từ đồ nội thất bán ở chuỗi bán lẻ Walmart hay giày thể thao cho Adidas và linh kiện điện thoại thông minh cho Samsung. Sau Trung Quốc, nước này là nhà cung cấp quần áo và giày dép lớn thứ hai vào thị trường Mỹ, Bloomberg cho biết. Nếu những công nhân như cô Lê Thị Mỹ không trở lại làm việc, thì có nguy cơ các gia đình ở Mỹ và châu Âu trong mùa Giáng sinh này không có những trang phục làm quà đặt dưới cây thông Noel, cũng theo hãng tin này. Bà Phạm Chi Lan thừa nhận với VOA những giải pháp chống dịch của Việt Nam có phần nặng tay.
Nhưng mà thực ra cái nặng tay đó nó xuất phát từ chỗ là lo lắng về việc dịch bệnh lan truyền quá nhanh.
Bà giải thích, ở tại nơi có cơ sở y tế tốt hơn hết như thành phố Hồ Chí Minh mà còn bị như vậy thì các nơi khác hoảng sợ cũng có thể hiểu được. Khi hoảng sợ lúng túng thì họ tìm cách ngăn chặn dịch. Bà nói thêm để lý giải vì sao chính quyền các địa phương làm gắt gao hơn yêu cầu của chính phủ trung ương, gây thêm khó khăn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, bà cho biết chính phủ Việt Nam đã rút ra bài học kinh nghiệm với bằng chứng là Nghị quyết 128 vừa qua đã xác định thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 thay cho phương châm chống dịch như chống giặc trước đây. Từ đó, chính phủ đã đưa ra một loạt chỉ đạo mới và quan tâm đến việc thực hiện ở địa phương như thế nào, tránh tình trạng làm quá mức hay cắt cứ, bà nói thêm.
Là sẽ tập trung vào những điểm nào có nguy cơ cao hoặc là đang xảy ra dịch bệnh ở điểm nào thì khoanh điểm đó thôi và tập trung gọn vào điểm đó để mà thực hiện cái cách ly đối với các nơi khác chứ không cách ly quá rộng.
Bà nói về bài học kinh nghiệm trong thực hiện giãn cách ở Việt Nam để đảm bảo các hoạt động kinh tế diễn ra bình thường. Theo lời bà thì các mô hình như ba tại chỗ, một cung đường hai điểm đến, nếu dịch bệnh có bùng phát lần nữa thì sẽ không thực hiện tràn lan như trước nữa. Bất chấp những khó khăn vì dịch bệnh, bà Lan cho rằng sẽ không có sự dịch chuyển sản xuất ra khỏi Việt Nam. Trên thực tế, tôi quan sát thì việc dịch chuyển cho đến nay chỉ là dịch chuyển một số đơn hàng, nhất là các đơn hàng mang tính thời vụ, bà cho biết. Khi họ gặp khó khăn ở Việt Nam, họ phải tìm cách tạm thời chuyển đơn hàng đi nơi khác. Bây giờ khi Việt Nam đã kiểm soát được dịch và có những chính sách mới rõ ràng, các doanh nghiệp nước ngoài có thể tin tưởng là Việt Nam trong tương lai có thể xử lý tốt nếu dịch bệnh trở lại, cũng theo lời bà Lan. Thủ tướng cũng đã có nhiều cuộc đối thoại với nhóm các nhà đầu tư khác nhau và đã thực sự lắng nghe, chấp nhận kiến nghị của các nhà đầu tư nước ngoài để giữ chân họ ở Việt Nam, bà nói.
Bởi vì cái việc di chuyển nó hoàn toàn đi dịch hẳn, rời hẳn dự án đầu tư đi nơi khác nó cũng không phải là thật dễ dàng trong thế giới bây giờ.
Bà Lan khẳng định, tại thời điểm này, những thương hiệu như Nike vốn gần đây đã cắt giảm dự báo doanh số chủ yếu do thiếu nguồn cung từ Việt Nam, không thể làm gì được nhiều, hãng Bloomberg cho biết, vì sẽ mất vài tháng để đào tạo công nhân và di chuyển máy móc.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, phóng viên tường trình về sự hồi sinh nhộn nhịp ở Sài Gòn khi các hoạt động thương mại tái tục. Sau đó là ý kiến của một số cư dân về đề nghị của giới lãnh đạo thành phố này hỗ trợ các địa phương khác kiểm soát dịch, trong khi tình hình dịch bệnh đang lắng dịu ở đây. Mời quý vị theo dõi.
Thời gian qua, người Sài Gòn đã phải vật lộn sinh tồn trong đại dịch với chính sách khắc nghiệt của các lệnh phong tỏa. Hàng triệu con người bị nhốt trong những khoảng không gian chật hẹp suốt mấy tháng trời để gọi là chống dịch COVID. Đời sống kinh tế đình trệ, ông Trần Ngọc Văn, cựu ký giả Nhật Báo Tiếng Chuông, nhận xét.
Ảnh hưởng người dân chịu hết mà chính phủ cũng chịu luôn. Nhiều khi những người ta am hiểu, người ta nói được, nói đúng. Ha? Nhưng mà nó không phù hợp với chính sách chế độ. Tại vì mấy ông này không phải là mình nói với ông ngoan cố, nhưng mà mấy ông bảo thủ. Ý của ông đưa ra thế nào, buộc lòng phải làm theo ý mấy ông thế đó.
Bảo thủ ở đây là việc đeo đuổi chính sách Zero Covid khiến mưu sinh của dân chúng đình đốn, ông Nguyễn Thanh Hải cho biết.
Bây giờ kể cả chú thuê mặt bằng đây một tháng cũng một mấy triệu nhưng phải chấp nhận. Mình trả người ta giảm được phần nào mình trả phần đó, chứ mình phải giữ lại mặt bằng để mình mua bán làm ăn, về cái điều kiện làm ăn của mình. Phải làm ăn chứ không bỏ được.
Người Sài Gòn vốn chí thú làm ăn, nên khi thành phố này mở cửa trở lại, các hoạt động thương mại nhanh chóng tái lập và sức mua của dân chúng cho thấy dường chừng mức độ nhộn nhịp không mấy sút kém so với trước. Khó khăn nhất đã qua, đến lúc sống chung với Covid để phục hồi kinh tế, ông Tư nhận xét.
Ở trong có mười mấy ngày mà đã phục hồi lại quá trời rồi, nhưng mà mấy cái cửa hàng bán này kia nó cũng mở lại, nó cũng là sôi động rồi đó, bắt đầu là ổn định lại từ từ đó. Thì chú thấy cũng vui thôi, ổn định là đi làm lại, nó cũng phay khoảng người. Cuộc sống nó cũng là tương đối rồi đó, ổn định rồi đó. Thôi mình cố gắng đến Tết cho nó làm sao, chứ bây giờ thì hình trạng giờ thấy cũng vui.
Ổn định rồi đó còn vì người dân ở đây đã được bảo vệ với tỷ lệ chích vaccine gần như phủ kín, ông Hải nói.
Ở thành phố mình chờ trước giờ năng động mà, thành Sài Gòn trước giờ là thành phố năng động nhất cả nước mà, là cái trung tâm đầu tàu, trung tâm kinh tế nó năng động nhất cả nước này. Tôi nghĩ thấy là nếu cái tình hình này nó ổn định và nó có chiều hướng nó tốt hơn thì tôi nghĩ là thành phố mình sẽ vực dậy được cái nền kinh tế phát triển.
Sài Gòn rồi sẽ nhanh về với nhịp sống náo nhiệt như trước kia. Cái khác chăng chỉ là phải cẩn thận hơn với dịch giả. Người Sài Gòn hiểu cần phải biết tự bảo vệ mình, để đó cũng là bảo vệ cho người, để những nụ xanh rồi sẽ đâm chồi nảy lộc. Tin tức cho biết, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Văn Nên nói rằng hiện nay hệ thống y tế của nhiều địa phương đang quá tải khi người dân tại các tỉnh thành phía Nam về quê. Do đó, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm phòng chống dịch với các địa phương. Ông Trần Văn Thái ý kiến.
Ở miền Tây thì đang dịch bệnh mà Sài Gòn mình đã nhận sự hỗ trợ của cả nước rồi. Thì bây giờ nếu ổn định thì hỗ trợ ngược lại miền Tây. Tuy nhiên là miền Tây thì kinh tế thì nó không bằng được thành phố rồi. Nghĩa là khốn khó thì nếu mà khó thì sẽ khó hơn thành phố nhiều rồi. Nhất là điều kiện y tế. Vâng. Thì nếu mà có điều kiện y tế hoặc là những điều kiện khác mà ủng hộ giúp đỡ ngược lại miền Tây thì đó là điều tốt.
Vừa qua, người dân từ các tỉnh thành được gọi là vùng đỏ COVID như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai ồ ạt về quê khiến hệ thống y tế của nhiều địa phương khó kham xuể. Lẽ ấy nên ngành y tế của Sài Gòn sẵn sàng hỗ trợ sinh phẩm xét nghiệm, thuốc men khi các địa phương cần. Ông Đoàn Cao Vũ nhận xét.
Đỉnh điểm dịch đó là đầu tiên là ở thành phố. Nhưng mà bây giờ nó đã tràn về các tỉnh miền Tây là do một số người đó về trụ lại thành phố không nổi, muốn về quê. Thì đó nó làm cho sự lây lan chéo với nhau, nó bùng ra dịch nhiều ở dưới tỉnh, các tỉnh dưới miền Tây. Thì cái đó là thấy rõ rồi, thấy rõ, nhưng mà cái mình cũng không có trách người dân được. Nhiều khi ở đây người ta không tiền đóng nhà trọ nữa, tiền ăn uống là bắt buộc người ta phải về thôi, thà về quê. Ví dụ có ăn không có bệnh có chết thì cũng ở quê nhà.
Sài Gòn đang dần trở lại các hoạt động kinh tế, nên với tiềm lực tài chính của mình sẽ dư giả trong hỗ trợ, ông Đào nói.
Nói chung là nước mình đã trải qua nhiều cái tình hình suy giảm về kinh tế này nọ, rồi khó khăn đủ thứ hết. Nhưng mà thành phố vẫn chủ động được để là trợ cấp cho những cái tỉnh cần, là những bộ test, là xét nghiệm, là thuốc men, là sinh phẩm nè, cho các tỉnh mà theo yêu cầu, thành phố sẵn sàng cung cấp hết.
Hiện tại thì mạng lưới y tế cấp phường tại thành phố Hồ Chí Minh đủ sức đáp ứng các loại thuốc men cho những ca F0 đang chữa trị ngay tại nhà. Hệ thống y tế ở Sài Gòn hiện không còn phải chịu áp lực về bệnh nhân COVID điều trị nội trú như trước.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình từ khu vực thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện. Đầu tiên là một hội chợ sách tiếng Việt, sau đó là tâm tư của một số đồng hương người Việt về các hoạt động giữ gìn và quảng bá văn học Việt Nam ở Mỹ.
Một hội chợ sách tiếng Việt diễn ra hôm 17 tháng 10 tại Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ, thu hút nhiều gia đình, đặc biệt là những người cao niên gốc Việt sinh sống trong vùng tới tham dự để tham khảo những tác phẩm mới của các tác giả trong và ngoài nước, cũng như nhận sách báo tiếng Việt miễn phí. Chương trình do Nhà Việt Nam, một tổ chức thiện nguyện hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn văn hóa Việt ở ngoại ô thủ đô Washington, phối hợp với các tổ chức xã hội khác của cộng đồng gốc Việt trong vùng tổ chức. Đây là một cơ hội hiếm có trên đất Mỹ để các tác giả và độc giả yêu tiếng Việt, văn học Việt gặp gỡ nhau. Ông Hà Văn Sang, một độc giả từ thành phố Alexandria, tiểu bang Virginia, chia sẻ.
Tôi nghĩ thì đây là một cái việc làm rất là tốt và rất là hữu ích. Bên cạnh những cái trường học để mà dạy Việt ngữ cho con em của mình bảo tồn và phát huy cái văn hóa dân tộc, thì cái hội chợ này để cho tất cả những tác giả đưa lên những quyển sách tiếng Việt của mình để mà cho người đọc có thể là đọc để mà nhớ lại, để biết lại những cái văn hóa của người Việt Nam mình ở tại địa phương này trong cái cuộc sống lưu vong của mình.
Nhà văn Phương Hoa từ tiểu bang California cho biết.
Chương trình giới thiệu sách như thế này rất là quý giá đối với độc giả, đối với tác giả và cả độc giả nữa, bởi vì có nhiều tác giả là in sách nhưng mà không có điều kiện để mà giới thiệu đi khắp nơi. Thì bây giờ nếu mà có những cái phe như vậy mà của cộng đồng mình mà mở ra khắp nơi, khắp các tiểu bang thì đó rất là quý giá.
Cảm ơn quý anh chị đã nhận.
Thủ đô Washington là một trong những khu vực có đời sống văn học tiếng Việt khá phong phú, với nhiều hoạt động giới thiệu sách và trao đổi về văn chương được tổ chức tương đối thường xuyên bởi nhiều hội đoàn khác nhau. Riêng tủ sách tiếng quê hương của nhà Việt Nam, với sự chung tay của nhiều cá nhân và tổ chức khác nhau, trong những năm qua đã xuất bản được trên 100 đầu sách của các tác giả cả trong lẫn ngoài nước, trong đó có nhiều tác phẩm không được phép xuất bản ở Việt Nam. Anh Hoàng Long, đại diện nhà Việt Nam, thì chia sẻ thêm.
Thì cũng thật sự là ở bên xứ ngoại quốc thì mình cũng từ mai một bên tiếng Việt Nam đi. Thật sự là cái đó. Nên chúng tôi cũng cố gắng phát hành những sách tiếng Việt cho những giới mà thế hệ thứ nhất, thứ hai và thứ ba chúng tôi không mong mỏi rồi đâu. Rất là khó. Nhưng mà cũng ráng bảo trì cái nền tiếng Việt và nền văn hóa Việt Nam tại hải ngoại.
Mặc dù chỉ diễn ra trong một buổi chiều với quy mô khá khiêm tốn, nhưng hội chợ sách tại Eden đã thu hút hàng trăm độc giả và nhiều tác giả sinh sống tại địa phương, cũng như từ các tiểu bang khác tới tham dự và giao lưu. Cùng với những hội chợ sách như thế này, những người ưu tư với công tác bảo tồn văn hóa và tiếng Việt ở hải ngoại đang mong chờ các trường Việt ngữ mở cửa đón học sinh trở lại sau thời gian dài phải tạm đóng cửa học online vì đại dịch COVID. Văn bút Việt Nam hải ngoại vừa có buổi ra mắt ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2021-2023 ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Là một tổ chức phi lợi nhuận, Văn bút Việt Nam hải ngoại trong nhiều năm qua đã liên tục thực hiện nhiều chương trình bảo tồn, giới thiệu những giá trị văn hóa Việt cũng như giữ gìn tiếng Việt và đấu tranh bảo vệ cho quyền tự do trong sáng tác của các nhà văn trong và ngoài nước. Trong nhiệm kỳ mới này, Ban chấp hành Văn bút Việt Nam hải ngoại được kỳ vọng tiếp tục thực hiện các công việc này. Nhà văn Hồng Thủy, Chủ tịch Văn bút Việt Nam hải ngoại Đông Bắc Hoa Kỳ nói.
Mong muốn là vẫn tiếp tục, ban chấp hành cũ đã làm được những thành quả tốt đẹp của Văn bút Việt Nam đối với văn bút quốc tế. Bây giờ họ rất là quý trọng mình và mình có tiếng nói rất là mạnh mẽ để tranh đấu cho tất cả các tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Thì tôi hy vọng là ban chấp hành mới cũng sẽ tiếp tục như vậy và sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa để tranh đấu cho quyền lợi của các nhà văn Việt Nam nói riêng và tất cả những tù nhân lương tâm của Việt Nam nói chung.
Còn nhà văn Vịnh Thanh thì cho biết.
Tôi mong muốn là ban chấp hành sẽ tiếp tục hành trình vô cùng tuyệt vời mà chúng ta đã thực hiện được. Tại vì chúng ta có kết nối được văn bút Việt Nam hải ngoại với các tổ chức trên thế giới như là Cầu ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Nghị viện Âu Châu và các văn bút bạn Hoa Kỳ, Canada. Và chúng ta tiếp tục đấu tranh cho bảo vệ bên vực văn thi sĩ bị đàn áp tại Việt Nam và trên thế giới.
Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc giới thiệu và truyền bá tác phẩm tiếng Việt ở hải ngoại, nhưng trong nhiều năm qua, phối hợp với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn văn hóa và tiếng Việt ở Hoa Kỳ, cũng như các nước khác trên thế giới, Văn bút Việt Nam hải ngoại vẫn đều đặn giới thiệu những tác giả và tác phẩm mới đến với độc giả yêu thích văn học Việt. Bên cạnh đó, những hoạt động tôn vinh, tưởng niệm các nhà văn nổi tiếng và các danh nhân văn hóa của Việt Nam cũng thường xuyên được Văn bút hải ngoại các cấp tổ chức. Ban chấp hành nhiệm kỳ mới cũng xác định đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Nhà văn Cung Lan, Chủ tịch Văn bút Việt Nam hải ngoại, chia sẻ.
Khuyến khích hội viên sáng tác nhiều tác phẩm để tiếp tục ca ngợi cái vẻ đẹp của nền văn hóa Việt Nam. Đồng thời chúng tôi sẽ đồng hành với văn bút quốc tế và vận động tự do cho các nhà báo, nhà văn bị cầm tù tại Việt Nam. Và chúng tôi tiếp tục tạo uy tín cho văn bút Việt Nam hải ngoại trên trường văn bút quốc tế.
Mặc dù hội viên chủ yếu là người Việt thuộc thế hệ thứ nhất và thứ hai sinh sống ở hải ngoại, nhưng cũng có không ít thành viên của Văn Bút Việt Nam hải ngoại rời khỏi Việt Nam từ khi còn nhỏ và đã đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống hiện tại ở nước ngoài. Bên cạnh đó, những sinh hoạt văn học, những hội chợ sách tiếng Việt vẫn thường xuyên được tổ chức như thế này cũng là những tín hiệu đáng mừng về việc duy trì tiếng Việt, văn hóa, văn học Việt Nam ở hải ngoại.
Thưa quý vị, Nhật Bản đã trở thành một câu chuyện thành công đầy bất ngờ và có phần bí ẩn về COVID-19. Các ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày đã giảm mạnh so với mức cao nhất vào giữa tháng 8 là gần 6.000 ở Tokyo. Số ca ở thủ đô đông dân cư hiện thường xuyên ở mức dưới 100 ca, là mức thấp nhất trong 11 tháng. Nguyễn Trung có bài tường trình lý giải hiện tượng này. Mời quý vị theo dõi.
Các quán bar chật cứng người, các chuyến tàu đông đúc cùng tâm trạng phấn chấn, dù nhìn chung có cảm giác bối rối về lý do chính xác dẫn tới sự sụt giảm mạnh này. Một số yếu tố có thể dẫn đến thành công của Nhật Bản bao gồm một chiến dịch tiêm chủng muộn màng nhưng chóng vánh, việc tránh tới nhiều khu giải trí hoạt động về đêm do nỗi lo sợ từ đợt bùng phát các ca bệnh thời gian qua, việc sử dụng rộng rãi khẩu trang ngay cả trước khi xảy ra đại dịch, và tình hình thời tiết xấu hồi tháng 8 đã khiến người dân ở nhà. Nhưng với việc hiệu quả của vaccine dần suy yếu và mùa đông đến gần, các chuyên gia lo lắng rằng việc không biết chính xác lý do tại sao các ca bệnh lại giảm sâu như vậy khiến Nhật Bản có thể phải đối mặt với một đợt lây nhiễm nữa như mùa hè vừa qua, khi các bệnh viện tràn ngập các ca bệnh nặng và tử vong tăng vọt, mặc dù con số đã thấp hơn trước khi tiến hành chiến dịch tiêm chủng. Nhiều người cho rằng chiến dịch tiêm chủng, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đã làm giảm các ca nhiễm, gần 70% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Tiến sĩ Kazuhiro Tateda, giáo sư virus học của Đại học Toho cho biết, việc nhanh chóng tăng cường tiêm phòng ở Nhật Bản cho những người dưới 64 tuổi có thể đã tạo ra một tình trạng tạm thời tương tự như miễn dịch cộng đồng. Ông Teteda lưu ý rằng tỷ lệ tiêm chủng đã tăng trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, cùng lúc biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao, gây lây lan nhanh chóng. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng những ca lây nhiễm ở những người đã tiêm phòng như ở Mỹ, Anh và những nơi khác bắt đầu tiêm chủng sớm hơn ở Nhật Bản vài tháng cho thấy chỉ riêng vaccine là điều không đủ và hiệu quả của vaccine dần suy giảm. Nhật Bản bắt đầu tiêm vaccine vào giữa tháng 2 và các nhân viên y tế cũng như người cao tuổi được ưu tiên. Tình trạng khan hiếm vaccine nhập khẩu khiến chiến dịch diễn ra chậm cho đến cuối tháng 5 khi nguồn cung ổn định và mục tiêu tiêm hàng ngày được nâng lên trên 1 triệu liều để tối đa hóa khả năng bảo vệ trước Thế vận hội kéo dài từ ngày 23 tháng 7 đến 8 tháng 8. Số lượng mũi tiêm hàng ngày đã tăng lên khoảng 1,5 triệu vào tháng 7, đẩy tỷ lệ tiêm chủng từ 15% vào đầu tháng 7 lên 65% vào đầu tháng 10, vượt qua mức 57% của Hoa Kỳ. Các trường hợp nhiễm mới hàng ngày tăng chỉ vài tuần trước Thế vận hội buộc Nhật Bản phải tổ chức Thế vận hội, trong khi số người nhiễm hàng ngày là hơn 5.000 người ở Tokyo và khoảng 20.000 người trên toàn quốc vào đầu tháng 8. Tokyo đã thông báo 40 trường hợp hôm Chủ nhật 17 tháng 10, dưới 100 ca trong ngày thứ 9 liên tiếp và thấp nhất trong năm nay. Trên toàn quốc, Nhật Bản ghi nhận thêm 429 ca hôm Chủ nhật, nâng tổng số nhiễm lên khoảng 1,71 triệu người và 18.000 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu vào đầu năm ngoái. Vậy tại sao số ca nhiễm lại giảm? Đó là một câu hỏi hóc búa và chúng tôi phải tính tới ảnh hưởng của tiến trình tiêm chủng vốn cực kỳ lớn. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Norio Omagari nói, đồng thời những người tới môi trường có nguy cơ cao, chẳng hạn như những nơi đông đúc và ít thông gió, có thể đã bị nhiễm bệnh và giờ có khả năng miễn dịch tự nhiên. Mặc dù một số suy đoán rằng sự sụt giảm các ca có thể là do có ít xét nghiệm hơn, nhưng dữ liệu của chính quyền thủ đô Tokyo cho thấy tỷ lệ dương tính đã giảm từ 25% vào cuối tháng 8 xuống 1% vào giữa tháng 10, trong khi số xét nghiệm giảm 1/3. Masataka Inokuchi, phó giám đốc Hiệp hội Y khoa Tokyo cho biết tỷ lệ dương tính giảm cho thấy tình trạng nhiễm bệnh đã chậm lại. Các biện pháp khẩn cấp của Nhật Bản không phải là đóng cửa nền kinh tế mà tập trung chủ yếu vào việc yêu cầu các quán bar và quán ăn đóng cửa sớm và không phục vụ đồ uống có cồn. Nhiều người tiếp tục đi lại trên những chuyến tàu đông đúc và tham dự các sự kiện thể thao và văn hóa tại các sân vận động, đi kèm với một số biện pháp duy trì giãn cách xã hội. Các yêu cầu khẩn cấp đã chấm dứt và chính phủ đang dần mở rộng hoạt động kinh tế và xã hội, đồng thời cho phép các sự kiện thể thao và các chuyến du lịch trọn gói diễn ra trên cơ sở thử nghiệm bằng cách sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng và tăng cường xét nghiệm. Để đẩy nhanh việc tiêm chủng, cựu thủ tướng Yoshihide Suga, người vừa rời nhiệm sở gần đây, đã gia tăng số lượng nhân viên y tế đủ điều kiện tiêm chủng hợp pháp, mở các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn và thúc đẩy tiêm chủng tại nơi làm việc bắt đầu từ cuối tháng 6. Giáo sư Đại học Kyoto, ông Hiroshi Nishiura, gần đây nói trong một cuộc họp của Ban Cố vấn Chính phủ rằng ông ước tính tiêm chủng đã giúp khoảng 650.000 người tránh bị nhiễm và cứu sống hơn 7.200 người trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9.
Những chiếc tàu hàng chờ đợi hàng tuần ngoài khơi, trong khi nhu cầu của nước Mỹ đối với đồ dùng và linh kiện tới từ châu Á tăng mạnh giữa bối cảnh cả nước chật vật phục hồi sau đại dịch. Gene Soroka, giám đốc điều hành cảng Los Angeles, nói:
các nhà máy tại châu Á ngập đơn hàng và không đáp ứng đủ nhu cầu của các nhà nhập khẩu Mỹ. Ngành vận tải của chúng tôi đã tăng 30% lượng tàu hàng xuyên Thái Bình Dương mà vẫn không đủ.
Trong bối cảnh Trung Quốc loay hoay với tình trạng thiếu điện và các nhà máy thì cố gắng đáp ứng đủ các đơn hàng, một nút thắt cổ chai đã xuất hiện trên Thái Bình Dương. Gần 30 chiếc tàu chở container đậu ngoài khơi ở miền nam bang California. Gấp đôi số đó vẫn đang chờ đợi, một là thả neo, hai là thả trôi ngoài khơi. Đây là một vấn đề đối với Golden Grove Trading, một công ty có trụ sở tại California chuyên tùy chỉnh quần áo và vật phẩm từ châu Á. Chi phí vận chuyển tăng cao trong bối cảnh người tiêu dùng đổ đi mua sắm cho các đợt lễ cuối năm. Jung Schultz, người sáng lập và CEO của Golden Grove Trading, nói:
trước đây, chi phí vận chuyển một container hàng dài 12 mét từ Thượng Hải tới Long Beach là $2,500. Bây giờ lên tới 16.000, 17.000, 18.000.
Tại những khu cảng của Los Angeles và Long Beach, những đầu mối quan trọng của nền kinh tế Mỹ, giờ đây phải mất hàng tuần để dỡ và chuyển hàng, công việc vốn từng chỉ mất vài ngày. Stephen Chung, giám đốc điều hành của Tổ chức Phát triển Kinh tế quận Los Angeles và là chủ tịch của Trung tâm Thương mại Thế giới Los Angeles, cho biết:
these two ports control over 40%.
Hai khu cảng này điều tiết 40% lượng hàng hóa đến Mỹ bằng đường biển.
Nhà kho đầy ắp, đường sắt dồn ứ và không có đủ tài xế xe tải vì những gián đoạn do COVID. Và đây là vấn đề khắp cả nước Mỹ. Gene Soroka, giám đốc điều hành cảng Los Angeles, nói thêm:
mọi người chú ý nhiều tới những khu cảng ở miền nam California vì chúng tôi là cửa ngõ lớn nhất. Nhưng Seattle, Tacoma, Oakland, Savannah cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Rất nhiều tàu hàng đang phải chờ để xuất nhập cảng.
Việc vận tải và giao hàng cần được cải thiện, theo lời bà Jung Schultz.
Tôi không nghĩ một doanh nghiệp đơn lẻ có thể làm gì nhiều. Rõ ràng chúng tôi cần sự trợ giúp của chính phủ. Chúng tôi cần tất cả sự hỗ trợ.
Tổng thống Joe Biden đang thương lượng với Quốc hội xung quanh vấn đề ngân sách dành cho cơ sở hạ tầng, bao gồm việc nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng biển. Ông cho biết Walmart là một trong số những nhà bán lẻ chấp thuận vận chuyển hàng hóa trong giờ thấp điểm. Nhiều khu cảng quốc tế đang hoạt động 24/24. Điều này cộng với một sự phối hợp tốt hơn với chuỗi cung ứng của Mỹ sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ vận chuyển hàng hóa qua ngã California, các nhà phân tích cho biết. Chính phủ và các doanh nghiệp cần phải chung tay thực hiện một kế hoạch, một chuyên gia trong lĩnh vực chuỗi cung ứng toàn cầu cho biết.
Chúng ta cần phải giải quyết câu hỏi, liệu chúng ta có tiếp tục phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu trong tương lai hay không, trong bao lâu, và khối lượng ra sao, để chúng ta hiểu rõ hơn, hoặc là liệu chúng ta sẽ đưa một phần chuỗi cung ứng trở lại Mỹ, hoặc kết nối với Mexico hoặc Canada, đó là chuyện khác nữa. Vậy nên một khi chúng ta hiểu được vấn đề, chúng ta mới có thể phát triển cơ sở hạ tầng tốt hơn để hỗ trợ kế hoạch đó.
Đó là Christopher Tang, giáo sư kinh doanh và quản lý tại Đại học California ở Los Angeles. Ông cho rằng giải quyết tình trạng dồn ứ ngoài khơi chỉ là bước đầu tiên. Điều cần làm tiếp theo đó là xây dựng lại cơ sở hạ tầng để phù hợp với nhu cầu tương lai của nền kinh tế Mỹ. The Voice of America, VOA. Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.